Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay cái đề tài thầy muốn nói là những cái cảm xúc mà chúng ta muốn có trong cái mối quan hệ và trong cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta đều có một cái vị trí và có một cái mình gọi là một cái vai trò trong cuộc sống. Những cái vai trò mình đóng đó, thường thường là đóng với một mối quan hệ nào có. Thí dụ như chúng ta, mình là cha của người con này, mình là mẹ của người con kia, mình là con của cha mẹ trên này, mình là cháu của ông nội bà nội này, cháu của ông ngoại bà ngoại kia, mình là người thân chủ của cái hãng này, hoặc là mình là chủ của những cái người làm việc cho mình kia, mình là bạn của người này, và mình là cái người mà trợ thủ cho những cái người khác. Và các bạn có thể thấy cái mối quan hệ nó vô cùng phức tạp. Một con người chúng ta có rất nhiều mối quan hệ với rất nhiều người, chứ không phải với một người. Và trong mỗi cái quan hệ đó, mỗi cái vai trò mà chúng ta đóng đó, thì nó có những cái sự mong ước, mong đợi mà rất là vi tế. Tức là mình muốn được người ta đối xử với mình như thế nào đó. Mình muốn được người ta cho cái gì đó. Đây là thầy nói hoàn toàn về cái cảm xúc các bạn. Về cái mặt tình cảm, cảm xúc đó, thầy không nói về cái mặt vật chất. Tức là trong người mối quan hệ thì các bạn cứ tưởng tượng là trong cái tim mình đó, bây giờ có một cái sợi dây cột với một cái người nào đó. Cái đó gọi là một mối quan hệ. Và từ cái tim mình đó, nó có rất nhiều cái đường dây nối liền với rất nhiều người. Và thường thường là mình mong người ta đưa tới trong cái đường dây đó những cái gì, những cái cảm xúc gì đó đó. Mà mỗi người thì mình có một cái sự mong đợi rất đặc biệt. Không phải là người nào mình cũng mong đợi giống nhau cả. Bây giờ chúng ta hãy nói chung chung, hãy nói một cách rộng rãi lên. Những cái cảm xúc gì đó mà gần như là nó thật sự là có cái mẫu số chung trong tất cả các mối quan hệ. Thì thưa các bạn, lúc đầu đó thì thầy biên xuống có một chữ thôi là mình cần cái tình thương thôi. Nhưng mà đến khi mà thầy ngồi xuống rồi viết thêm, suy nghĩ thêm, đọc sách, coi những cái bản báo cáo và coi cái cách mà những nhà tâm lý học đó họ nói chuyện. Từ 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 thì mình mới cảm nhận được tại ra cái list của mình nó không phải là một chuyện, tại ra nhiều chuyện lắm. Thì thầy xin chia sẻ với các bạn cái chuyện đầu tiên đó, là mình thường thường là mình hay mong đợi hay là thích hay cần cái niềm vui. Tức là mình có một quan hệ với một người nào đó thì mình cần được cái niềm vui từ cái người đó. Mình tới mình nói chuyện đó mà người đã cho mình cái niềm vui, cho mình cái nụ cười, cho mình những cái lời lẽ làm cho mình đó. Tự nhiên mình mở tâm ra, mình vui, mình sung sướng với cùng. Thì những người đó trở thành những cái người đó mà chúng ta thường nói chuyện vô cùng. Và cái niềm vui đó thường thường là được diễn tả bằng nụ cười của mình. Tại vì mình muốn nói chuyện, mình muốn cười với người ta, chứ mình không muốn là cau có. Cho nên cái đó là mẫu số chung lớn nhất trong các mối quan hệ, là một cái niềm vui. Mà mình mong ước được cái niềm vui. Nhưng mà cái chuyện ngược lại là chúng ta có cho người ta cái niềm vui hay không? Cái chuyện là chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Nhưng mà rõ ràng là mình muốn được niềm vui. Cái thứ nhì đó, cái cảm giác thứ nhì đó có lẽ cũng quan trọng vô cùng. Cái đó là mình muốn được người ta nhận biết mình là ai. Cái cảm giác mình được người ta nhận biết mình rất quan trọng. Thời xưa Khổng Tử đó đã nói rằng đó là một cái cảm xúc đó mà trong cái mối quan hệ khi mình đi làm quan, khi mình làm việc bên ngoài đó, là mình muốn người ta biết mình là ai. Cái biết mình là ai đó nó chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà thật sự đó là mình muốn người ta biết cái tên mình kìa, biết cái tên mình đó, chứ không cần biết cái gì nhiều. Nhưng mà từ cái chỗ đó đó là mình đi tới cái chỗ là mình muốn được người ta cảm kích, mình gọi là appreciation. Cái nhận biết là người ta bị awareness, là mình đang ngồi đó, tồn tại đó thôi. Nhưng mà cái cảm kích thì nó lớn hơn chút. Nó làm cho mình đó, là thỏa mãn được cái bản ngã của mình, là người ta khen mình, người ta biết mình giỏi rồi, người ta biết mình hay nè. Mà cái đó là một cái mà rất giản dị trong cuộc sống. Nhiều khi các bạn biết không, là mình cần cái đó, mình cần có người nào nói mình, khen ngợi mình câu nhỏ thôi. Anh làm tốt lắm, chị giỏi lắm. Mình cần như vậy thôi. Dù là mình biết mình làm giỏi, nhưng mình vẫn cần được nghe người ta khen mình và cảm kích. Cảm ơn chị nha, cảm ơn bác ha, bác làm quá giỏi đi. Thì tại ra thưa các bác anh chị, đó là những cái nhu cầu mà nó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và nó đứng hàng đầu ở trong cái quan hệ của mình. Và gần như tất cả mọi quan hệ nào vậy, mình cần được người ta nhận biết, xong rồi được người ta cảm kích, được người ta khen ngợi. Và tất cả cái đó đưa tới cái cảm giác mà rất là quan trọng, gọi là cái cảm giác được tôn trọng, được kính, được quý, được tôn trọng. Và nhiều khi là mình vì muốn được tôn trọng, cho nên mình làm những cái chuyện đó mà rõ ràng đó, để mà người ta khen ngợi mình, người ta nhìn, người ta gọi look up, người ta nhìn lên mình, người ta thấy chà, cái này hay rồi nha. Và cặp mắt người ta đó rất là hâm mộ, mến mộ mình và cảm thấy rằng là mình là cái người gì đó, một cái người nào đó, chứ không phải là nobody, mình là người somebody. Và thưa các bạn, đó là một cái mà ở trong lịch sử của loài người chúng ta đó, là từ từ mình sẽ thấy rằng đó là một cái động năng mà nhiều khi người ta motivate, một cái động năng mà người ta, mình gọi là một cái thúc đẩy để cho người ta làm chuyện này chuyện kia, là bởi vì người ta muốn được cái sự kính trọng và cảm kích. Và cái câu chuyện đó đó thì các bạn thấy đó, là tẻ ra đó, con người mình người nào cũng ít nhiều cần cái đó. Ông Abraham là Maslow đó, ông đã nói như vậy rồi, là ông thấy đó là một cái nhu cầu cần thiết, là mình được recognize, mình được người ta chi nhận, tôn kính, tôn trọng, rất là quan trọng. Nhưng mà trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi mình muốn người ta tôn trọng nhưng mình không làm những cái chuyện để người ta tôn trọng các bác. Cái đó là cũng là một cái vấn đề. Tại vì mình muốn người ta tôn trọng mình đó, thì mình phải có hiểu được là người ta mong muốn cái gì, người ta ở mình, người ta mong muốn những cái hành động, những cái chuyện này, chuyện kia đó, mà rõ ràng đó làm cho người ta kính phục. Cho nên nhiều khi là mình không làm những cái chuyện để người ta kính phục thì mình mất đi cái sự kính phục, tôn trọng đó, và nó sẽ tạo ra cái phiền não trong đầu của mình, tại vì mình tới đâu người ta cũng không kính trọng mình. Và đó là một cái mà chúng ta bắt đầu thấy tại ra là mình muốn được thì mình phải earn, tiếng Mỹ gọi là mình phải làm cái gì đó đó để mình có thể được sự tôn trọng. Ở trong Phật giáo chúng ta, tuy mình nói rằng là chúng ta tu hành từ bi hỷ xả vân vân, nhưng mà đồng thời đó, trong cái quan niệm của cuộc sống đó, thì mình cũng biết mỗi người đều có một cái sự mong đợi khác nhau, và mình không thể nào hủy bỏ đi cái sự mong đợi người khác, tại vì mình cũng có sự mong đợi, ước muốn. Nếu mình chà đạp đến ước muốn người khác thì cũng được, thưa các bạn. Cho nên những người khác là nhiều khi họ ước muốn là mình phải làm những cái việc cao thượng, tôn trọng đó, cao quý. Thì nếu mình không làm thì mình phải chấp nhận rằng là mình sẽ không được người ta tôn trọng. Cái đó sẽ làm cho mình yên tâm, yên dạ và mình ngủ ngon. Nhưng mà nếu mình không làm những cái chuyện tôn trọng, tôn quý mà mình bắt người ta phải tôn trọng mình đó, thì thường thường đó, mình sẽ không ngủ ngon được. Tại vì sẽ bắt đầu có những cái conflict, sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra giữa mình và người. Mà đó là một trong những cái đặc tính đó, rất quan trọng của nhà Phật, là mình biết được cái duyên, cái mối duyên của mình với những người xung quanh. Và mình chỉ làm những cái chuyện gì đó mà mình có khả năng làm, và mình không nên mong đợi những cái gì đó mà nó không thuộc khả năng của mình. Ví dụ như mình lúc nào cũng là ăn gian nói dối cả đó, thì đương nhiên là người ta không tôn trọng mình. Và nếu bắt người ta tôn trọng đó, thì là không thể nào mà sẽ có sự tôn trọng được cả các bạn. Bây giờ đó, tiếp theo đó là mình có một cái nhu cầu rất lớn, và mình mong rằng người ta cảm thông mình. Người ta cảm thông mình là bởi sao vậy? Bởi vì nhiều khi có những khó khăn này, khó khăn kia, mà mình không làm được chuyện này, không làm được chuyện kia. Những cái khó khăn thật sự đó là con người của mình đó, ai cũng có gặp cả. Mình từ từ đó, mình sống, mình sẽ thấy rằng là mình có rất nhiều cái hạn chế. Mình không phải là toàn năng, không phải là toàn giác, không phải là mình nói cái gì thì mình làm được cái đó ngay đâu. Nhiều khi nó mất 5, 10, 15, 20 năm lận. Nhưng mà thường thường chúng ta rất lý tưởng và mình nói tới những cái chuyện rất là cao thượng để mình có thể đạt tới. Nhưng mà mình giống như những người đó, mình hướng về Alaska, mình lái xe từ đây đến Alaska, mình nói tôi đi tới Alaska. Nhưng mình mới đi còn giữa đường thôi, mình chưa có tới nơi các bạn. Và nhiều người cười mình nói, ô, chị chưa tới cái Alaska, sao chị cứ nói về chuyện Alaska và hoài vậy? Chị nói chuyện con gấu, chị nói chuyện băng sơn, băng tuyết ở trên Alaska, chị nói chuyện khí hậu tốt lành đẹp trong Alaska mà chị chưa tới, chị nói làm gì vậy? Chị đạo đức giả quá vậy. Thì thưa các bác đó, thì nhiều khi cái đó nó là một cái chuyện mà làm cho chúng ta rất là đau khổ, bởi vì đó là một cái lý tưởng mình muốn tới và mình cũng nỗ lực lắm chứ, nhưng mà cái nỗ lực của mình ấy, nhiều khi không đạt tới được. Và vì không đạt tới được đó, cho nên nhiều khi người ta không tôn trọng mình, người ta cho mình là đạo đức giả, người ta cho mình là chỉ biết nói mà không biết làm, hoặc là người ta nói chê bai mình, người ta nói mình là ô mình chỉ có cái miệng mà thôi, vân vân. Thì thưa các bạn đó, Tại ra là mình vẫn muốn làm tốt lắm, nhưng mà cái khả năng của mình nhiều khi có nhiều hạn chế quá. Thế nên mình cần được sự cảm thông. Cần cái cảm thông đó. Cảm là cái tim người ta nổi về tim của mình, xong rồi cái não người ta, cái sự suy luận của người ta đó thông đạt về mình. Mình cảm trước rồi mình thông sau. Nhưng mà có những người đó thì mình phải giải thích cho họ. Sau khi giải thích cho họ xong rồi đó, họ cái lòng họ mới rung động và họ chấp nhận mình, thì gọi là thông cảm. Cho nên trước cảm sau thông đó là một con đường mà trước thì hiểu, sau rồi mình mới xúc động và mình chấp nhận, thì gọi là thông cảm. Thông trước cảm sau, hoặc là cảm trước thông sau. Nhưng mà thật sự đó là một cái nhu cầu rất lớn, một số chúng rất lớn đối với tất cả người mà chúng ta. Bởi vì người nào chúng ta mình cũng thật sự thấy rằng đó, cái hạn chế của mình cần được người ta cảm thông. Cái người cha, đây câu chuyện này nó xảy ra. Người cha cứ hứa là cái ngày đó sinh nhật của con đó, thì cha sẽ mua cho con cái này, mua con cái kia. Nhưng mà đến lúc sinh nhật thì người cha lại quên mất. Tại sao không quên mất? Tại vì đi họp, tại vì làm việc, tại vì cái gì đó đó, có một lý do gì đó, một cái cớ nào đó, excuse nào đó, quên không mua kịp. Đến ngày hôm sau thì mới mua. Nhưng mà cái người có ngày sinh nhật nó không có cái món đồ đó thì đã tức giận rồi. Và chúng ta thấy ở trong cuộc sống nó nhiều khi có những cái sự việc mà nó làm cho mình bị stuck, bị kẹt, mà mình cần cảm thông. Thí dụ như bà cần phải họp đúng giờ, nhưng mà bà không thể tới họp đúng giờ được. Như khi bà tới trễ 50 phút thì nhiều khi người ta cười mình và không chịu cảm thông. Hoặc là nhiều khi mình hứa mình làm cái chuyện này mà mình làm không được, mình làm chưa được, nhưng mà người ta không cảm thông, người ta mắng mình. Hoặc là nhiều khi là mình cảm thấy mình là một cái người đó mà mình phải giữ cái lời hứa ghê lắm, giữ cái chuyện mình làm thiệt đúng đắn ghê lắm. Nhưng mà khi mà mình không giữ được lời hứa thì chính mình không cảm thông với chính mình giận dữ và mình cảm thấy là tuyệt vọng vô cùng. Ô, tự mình lừa dối mình thế. Và nhiều khi đưa vào những cái hành động đó mà không phải hay đẹp lắm. Cho nên cái chuyện cảm thông và thông cảm là một cái đề tài rất lớn. Tại vì tệ ra có rất nhiều sự hiểu lầm, và mình mong rằng là người ta không có hiểu lầm mình. Các bạn thấy nó độc đáo chưa? Mình rất là mong là người ta hiểu mình, nhưng mà nhiều khi không hiểu được. Và khi mà các bạn ở trong Facebook hay là các bạn viết cái gì đó, là người ta viết qua viết lại, nó nhiều khi mình không thấy được cái nỗi lòng người ta. Mình chỉ coi cái chữ thôi, rồi mình đối với cái chữ đó đó thì mình viết lại một cái lời khác để mà trả lại, hay là đánh trả lại, hoặc là trả đũa lại, hoặc làm cái gì đó với cái điều mà người ta viết mà mình không phải là đối diện với cái tâm của người viết ra. Nhiều khi cái động cơ người đó viết ra nó khác với cái lời văn ở trong Facebook các bạn. Và do đó cái cuộc sống của mình ấy, nó phức tạp hơn, là bởi vì rất nhiều sự hiểu lầm. Và vì nhiều hiểu lầm cho nên ấy, mình tạo ra hiểu lầm và mình mong người ta biết và cảm thông cho mình. Thì do đó cái niềm mà mong ước cảm thông nó rất lớn. Cái nhu cầu mà được người ta hiểu, được người ta cảm thông rất lớn trong cuộc sống. Và nếu các bạn mà sống với nhau mà càng lúc mà càng gần gũi với nhau đó, thì mình thấy là phải cần cảm thông nhau nhiều hơn. Tại vì là nhiều khi những cái chuyện này, chuyện kia nhỏ, nhưng mà mình làm không được. Hoặc là mình nói mà không làm được, chưa làm được. Hoặc là mình nói mà mình quên không làm. Thì những cái chuyện đó đó, không những là cần được sự cảm thông, mà cần được một chuyện rất là quan trọng: khuyến khích. Có một lần nào đó thì có một cái người tù, họ mới xin cái ban giám đốc đó là xin mời một vị dạy Tai Chi tới. Thì thầy cái này là cái Los Angeles County Jail đó, thì họ mới mời thầy tới để mà dạy Tai Chi một lần. Này cũng chuyện này cũng nhiều năm rồi các bạn. Thì thầy mới rất là ngạc nhiên, vì thầy đâu có ngờ là tại ra có một cái người tù nào tới mà cần mình. Thì khi thầy tới đấy thì thầy được giới thiệu vào trong để mà dạy và nói chuyện với những cái người mà cũng muốn nghe được. Dù là chỉ có một người đề nghị xin học Tai Chi thôi, nhưng mà cũng cả nhóm người. Thì thầy mới đi vào trong đó, thầy mới dạy cho họ, rồi thầy mới dạy thầy con cóc. Tại vì người ta nói là ô, thầy cái thân hình nhỏ xíu như vậy, tụi tôi người nào cũng to lớn cả. Thì tụi tôi muốn biết là cái Tai Chi này là nó sẽ làm giúp cái gì cho cái thân xác của tôi, và những cái chuyện mà tôi đang làm như vậy, nhiều khi trong ngồi trong một cái xó như vậy đó, nó mệt mỏi. Thế nên thầy mới bằng lòng và thầy mới demonstrate cho họ coi là thầy kia cái thể con cóc là thế nào, rồi cái thể mà con trâu nó như thế nào. Thầy dạy thì một có cái chuyện vui nó xảy ra. Sau khi thầy dạy xong rồi, thầy cho tất cả mọi người nằm yên xuống xong rồi đó, thì họ mới ngồi lại thiền với thầy chừng khoảng 5 phút thôi. Xong rồi thì họ mới hỏi thầy, tụi tôi có thể xin nói chuyện mà chia sẻ cái tâm lòng, cái cõi lòng của tụi tôi với thầy được không, trong vòng bây giờ còn lại khoảng 10 phút, 15 phút tụi tôi muốn nói chuyện như vậy, thầy có open để mình lắng nghe không? Thì thầy cũng ngạc như thế này, ủa thì đương nhiên cái đó là thầy tôi quá mừng, tôi là sẽ ngắn lắng nghe chứ đâu phải không có cái gì đâu. Thì vài ba người họ mới giơ tay để họ nói, thì trong đó là có một cái điều làm như thầy rất là cảm động. Họ nói nhé, tụi tôi không biết là cái vai trò mà của cái tâm linh như thế nào, vì tụi tôi không hiểu cái chữ tâm linh này là như thế nào, nhưng mà tụi tôi thấy rằng là một cái nhu cầu lớn lắm là khi mà ở đây một mình á, thì mình thấy là tại ra có những cái chuyện mình làm mà nó sai lầm, nhưng mà không biết làm sao đó để mà cho người ta hiểu được cái chuyện tụi tôi làm. Tại vì mỗi cái lỗi lầm này nó dẫn tới cái lỗi khác, nó dẫn tới cái lỗi này, nó dẫn tới cái lỗi kia, làm sai mà chuyện nó dẫn tới cái sai chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà tụi tôi không cảm thấy cái điều này đó là cái điều mà cái nhà nước, hoặc là mình gọi là cái justice system, cái hệ thống mà công chính đó, hệ thống chân lý, hệ thống công chính của luật pháp đó là có thể hiểu được. Và chúng tôi nhiều khi cảm thấy rằng là cũng hổ thẹn, cũng ăn năn, nhưng mà không thể nào sửa lại cái lỗi lầm. Thành khi mà nói về cái tai chi này thì tôi thấy là đôi khi ngồi im lặng, đánh qua đánh về, đứng lên đứng xuống, tay mình làm người nó nhuyễn ra chút xíu, nhưng mà nó làm cho tôi nhiều khi cảm thấy rằng giống như mình ấy, có phải chăng là thiếu tha thứ về chính mình. Thấy rất là ngạc nhiên về câu hỏi đó và rất là ngạc nhiên về cái sự chia sẻ đó. Thì thầy nói dường như là cái cảm xúc mà muốn được tha thứ này nó khác với cái cảm xúc mà mình muốn được người ta thả ra. Thì thầy hỏi như vậy đó, là bác muốn nói là cái cảm giác là được thả ra, hay là bác nói cái cảm giác được hiểu biết và được thông cảm rồi được tha thứ? Thì tại ra tất cả câu chuyện, tất cả những cái vị đó nói tuy là ngắn vô cùng, nhưng mà đều hướng về một cái chỗ là họ muốn được một cái sự tha thứ, chứ không phải muốn cái chuyện là thả ra, bởi vì họ có cái án cả các bạn. Ở bao nhiêu năm tù có cái án rồi, nhưng mà họ cảm thấy trong lòng được cần được cái sự tha thứ. Thì tất cả các bạn, cái điều đó nó đánh đồng vào tâm can của thầy, làm cho mình biết là tại ra cái sự tha thứ nó quan trọng đến thế, chứ không phải là chỉ có cái chuyện là mình được cảm kích, khen ngợi, tôn trọng, có được cái niềm vui. Và trong cái lúc mà trao đổi như vậy thì càng lúc thầy càng thấy rằng ngoài cái sự tha thứ xong rồi thì tại ra nó còn có một cái chuyện khác nữa là cái được cái tình thương, được cái cảm nhận. Thì những cái người mà tù đó họ không có bị thầy mặc áo vàng và áo giới, cho nên họ không có muốn tới ôm thầy, nhưng mà họ xin được bắt tay thầy. Thì thưa các bạn, trong lúc mà mình nói chuyện như vậy thì đương nhiên là có người canh và nghe chứ. Nhưng mà khi họ nói bắt tay thì thầy rất là ngạc nhiên, tại vì họ bắt tay rất là chặt. Và đó là cái biểu hiện tình thương của họ. Họ nhìn vào mắt mình, họ cảm ơn. Làm cho thầy càng lúc mình cảm thấy rằng tại ra là mình cũng cần được cái tình thương. Và những cái người đó cần tình thương thì rõ ràng mình cũng cần tình thương lắm chứ. Và cái biểu hiện tình thương của mỗi người nó khác nhau. Thật ra nhiều khi mình mong ước cái tình thương, nhưng mà cái sự biểu hiện tình thương của người ta đã nhiều khi không đúng với là cái tần số của mình. Thì lúc đó mình sẽ làm sao? Cho nên mình phải cần adjust, mình cần phải bắt đầu đó thay đổi cái tần số của mình để chấp nhận cái cách mà người ta cho mình cái tình thương. Có khi cha mẹ mình cho mình cái tình thương bằng cái nụ cười, người cha nhiều khi là chỉ ngồi nói chuyện trong bữa ăn thôi và khen mình vài câu thôi. Hoặc là cái tình thương của người cha của mình nhiều khi cũng nhẹ nhàng là hỏi bài học chưa, rồi ăn có đủ không, có ngon không, hoặc là trong trường học gặp cái gì. Hoặc là nhiều khi cái người cha bày tỏ tình thương bằng một cái ôm nhẹ thôi, nhưng mà người mẹ biểu hiện tình thương khác. Và cái sự biểu hiện tình thương đó là lúc nào cũng có một cái sự ấm áp cả. Khi mà mình mà đòi hỏi cái mức độ mà tình thương theo kiểu của mình muốn đó, theo cái mong ước của mình muốn đó, thì thường thường nó bắt đầu có những cái xung đột, những cái đòi hỏi đó mà nó làm cho cái người cho đó họ không biết làm sao mà cho, tại vì họ không quen về cái lỗi cho đó. Và ngược lại chúng ta bây giờ nhìn lại thì tẻ ra đó. Những cái điều chúng ta vừa nói đó là từ cái chuyện là mình cảm kích, mình khen ngợi, mình nhận biết người khác cho tới mình tôn trọng vân vân đó. Thì cái mức độ của mình đó, là mình muốn được bao nhiêu đó, thì tẻ ra là mình phải cho bấy nhiêu. Nếu mình muốn được người ta đối xử mình như thế nào thì thường thường đó, mình phải cho người ta cái cỡ đó mới được. Nếu mình không cho cỡ đó đó mà mình xin cỡ đó thì thường thường đó, mình sẽ bị thất vọng, bởi vì cái mỗi người họ có cái khả năng cho và họ cho chỉ chừng đó thôi. Họ cho theo khả năng của họ, mà mình muốn đòi hỏi nhiều hơn khả năng của họ cho đó, thì thường thường mình lúc nào cũng đau khổ và thất vọng. Và cái tình thương cũng vậy, và cái sự quan hoài cũng vậy, là nó có cái mức độ mình muốn được thương cái kiểu rất lớn này, mình muốn thương kiểu 100, nhưng mà những người xung quanh họ chỉ cho được 3, 5, 10, 50, 70 thôi đó, thì mình cũng nên chấp nhận và mình rất là cảm kích. Và mình cứ tiếp tục cho 100, cho mình đừng nên nghĩ rằng những người đó vô ơn bội nghĩa. Tôi cho 100, sao lại cho tôi có 3 thôi. Đó là cái sự mầu nhiệm của cuộc sống mà làm cho thầy cảm thấy đó là nó rất là hay, là bởi vì mỗi người mình có cái tần số khác nhau, cho khác nhau, và không ai giống nhau cả, và mình không thể đòi hỏi người ta cho giống như mình được. Và từ từ đó mình mới cảm thấy rằng là cái mức độ tôn trọng của mọi người nó cũng có nhiều ít khác nhau, và mình không thể nào lúc nào cũng thất vọng là vì người ta không tôn trọng mình, hay là thất vọng vì không đủ cái tình thương, không đủ sự quan hoài. Hoặc là nhiều khi đó, cái mức độ tha thứ của mọi người, cái tấm lòng mọi người nó khác nhau. Nhiều người đó như mẹ, cái lòng tha thứ rất lớn, vô biên. Nhưng mà nhiều khi người cha đó, cái lòng tha thứ nó có cái mức độ thôi. Mà mình không thể nào đó, mình đòi hỏi người cha phải tha thứ nhiều hơn được. Thì dụ như là mình, cha mình nói mình, ok, quét cái nhà, lấy cái rác ra. Và khi mình làm được như vậy thì cái người cha thường thường biểu hiện bằng cách cầm tay mình hay là vỗ vai mình, cảm ơn mình. Nhiều khi cái đó là cái biểu hiện của tình thương, cũng là cái biểu hiện của sự nhận tri, nhận biết, cảm kích. Thì cái chừng đó thôi. Nhưng mình nếu mình muốn hơn nữa đó, thì nhiều khi đó, cái đó là cái điều mình mong muốn hơn nữa, thường thường đó đưa tới cái sự thất vọng, là bởi vì cái người cha mình theo thói quen sẽ không làm hơn đâu. Cho nên khi mà mình muốn được hơn, được nhận nhiều hơn, thì mình phải là cái người mà cho ra nhiều, thì mình mới nhận vào nhiều được, thưa các bạn. Bây giờ còn một cái cảm giác đó mà thường thường chúng ta rất cần, đó là cảm giác tự tại. Là mình muốn người ta cho mình cảm giác tự tại, mình không muốn bị cột trói, và mình không muốn bị người ta, mình gọi là control, gọi là kiểm soát. Còn nhiều khi anh em chị em đó, mình thương nhau đó, thì mình giúp đỡ nhau, mình quan hoài nhau, mình điện thoại nói chuyện với nhau để mình chia sẻ cái sự ấm áp với nhau. Nhưng mà nhiều khi trong cái quan hệ mà anh chị em với nhau đó, mà mình đòi hỏi đó, cái sự mà ấm áp và cái cảm giác mà người ta bày tỏ lúc điện thoại quá nói chuyện, hoặc là lúc mà nói chuyện với nhau thì mình chỉ cần có 3 về 5 phần thôi, nhưng mà người ta cho mình tới 7 phần lận, thì thường thường là mình định nghĩa rằng cái người anh chị đó đó là muốn kiểm soát mình. Thì dù đó chuyện bình thường là bác, nhưng mà thật sự đó, cái người anh như chị đó chưa chắc là có cái cảm giác kiểm soát, mà chỉ là cái cảm giác là mình gọi là quan hoài quá độ, hay là chia sẻ cái tình thương đó, nhiều khi cái mức độ quan hoài và lo lắng đó nó nhiều quá các bác. Do đó đó, mình sống mình nên thiền xảo và nhận tri được rằng đó là vì sao người ta cho mình và cho mình với cái mức độ như thế đó đó, là ở cái lý do gì, ở cái tâm thức gì. Nếu khi mình biết được như vậy thì lúc nào mình cũng sinh ra cái lòng biết ơn, và mình biết rằng đó, cái sự mà không ngừng mà hiểu biết về cái khả năng người ta cho mình đó, cái sự hiểu biết đó, đó là cái sự hiểu biết của trí huệ, cái sự hiểu biết của sự trưởng thành trong tâm lý, và cái sự hiểu biết đó đem tới cái hạnh phúc cho mình trong mỗi giây phút mình ở với những người xung quanh. Nhưng mà nếu mình không biết đó, thì mình thường thường mình có quan hệ với người này người kia, thường thường mình đánh giá người ta một cách rất là hời hợt. Ô, cái cô này thế nào, cô ổng thị phi thế nào, cô ổng nói cái này thế nào, cô ổng nói kia, cô này không biết ơn đâu. Mình đánh giá rất là dễ dàng, và mình đâu có biết rằng đó, là những cái người mà nói chuyện với mình đó, nhiều khi họ cảm nhận và nhiều khi hiểu lầm cái nhu cầu của mình. Và nhiều khi là mình lại nhìn lầm cái cách mà họ nói. Nhiều khi họ nói là họ bày tỏ cái quan hoài của mình và kể ra những câu chuyện có dính dáng tới tên tuổi những người khác, nhưng mình lại nhận ra rằng đó là cái chuyện thị phi. Bởi vậy cho nên cái cuộc sống của chúng ta rất là mầu nhiệm ở chỗ là nếu mà mình bắt đầu thấy được trong cái quan điểm rằng đó là mình muốn nhận cái cảm xúc gì và mình biết là mình nên cho cảm xúc gì đấy, thì tự nhiên lúc nào mình cũng có hạnh phúc cả. Mình sống với những người xung quanh là mình biết cái hạnh phúc làm sao mà đạt được và làm sao mình có thể hấp dẫn hay là chiêu cảm những cái chuyện người ta làm để đem tới sự hạnh phúc cho chính mình. Và mình biết rằng cái gì mà mình muốn đó thì mình phải cho ra trước và cho nhiều hơn thì mình mới chiêu cảm được những cái tần số, những cái chuyện mà người ta đem lại cho mình. Cái tần số không đúng, cái chữ đó dùng đúng, mà cho những cái chuyện mà mình muốn nó ở cái tần số mà mình cần thiết. Thầy nói nó trong cái quan điểm và trong cái mức độ nó trừu tượng như vậy, nhưng mà nếu các bạn suy nghĩ sâu sắc một chút, các bạn thấy cái cuộc sống chúng ta đúng là mầu nhiệm thiệt. Và tại sao mà mình lúc nào cũng thất vọng, lúc nào mình cũng có những cái nỗi buồn, là bởi vì thật ra là mình chưa cho nhiều, chưa cho đủ những cảm xúc mà mình muốn. Khi mình cho người ta tất cả những cái cảm xúc đó mà mình mong muốn, thì mình muốn tình thương, mình cho người ta tình thương đi, cho thật nhiều đi. Mình muốn người ta cảm kích thì mình thường thường khen ngợi người khác đi. Nếu mình muốn được người ta tôn trọng thì thường thường mình hãy tôn trọng người ta. Và mình đừng làm cái chuyện gì để mất sự tôn trọng đó. Nếu mình muốn được cái sự tha thứ thì thường thường mình tha thứ cho người khác. Nếu mình muốn được cái sự nuôi dưỡng, cái cảm thông thì thường thường mình cũng nên cảm thông về người khác trước. Nếu mình muốn được cái niềm vui thì mình nên nói những cái chuyện vui. Và mình cho người ta những cái niềm vui bất ngờ vô cùng. Thì dụ như mình cho bữa ăn, cho hoa, cho cái sự giúp đỡ. Và nếu mình muốn được cái sự tự tại, không bị control hay là kiểm soát, kiềm chế đó, thì thường thường mình cũng không kiềm chế người khác, không kiểm soát người ta, không quản thúc người ta. Và nếu mà mình muốn người ta nói lời chân thật đó, thì mình đừng dối gạt ai cả. Nếu mình muốn người ta đối với mình lúc nào cũng tin mình, tín nhiệm mình, thì mình lúc nào cũng nên có cái sự tín cẩn, tín nhiệm những người khác. Và mình nên làm bất kỳ một cái chuyện gì mình làm lúc nào cũng đầy cái sự tín nhiệm. Mình giữ lời hứa. Và nếu mình muốn người ta biết ơn mình thì thường thường mình phải thi ơn, phải làm những cái chuyện mà không có ích kỷ. Thưa các bạn, đó là cái triết lý sống của mình mà hồi xưa Đức Khổng Tử gọi là kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái chuyện gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng có làm cho người ta. Nhưng bây giờ trong Phật giáo chúng ta thì mình nói sâu hơn một chút nữa. Mình hãy làm những cái cảm xúc đó mà mình rõ ràng là mình mong muốn được. Và mình làm, mình bày hiện ra, mình trình ra, mình phát khởi nó ra. Mình mở ra những cái cảm xúc đó để cho người ta đón nhận được. Thì tự nhiên lúc nào mình cũng sẽ sống trong cái hạnh phúc hiện tại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái đề tài ngày hôm nay là cái đề nói về những cái cảm xúc mà chúng ta cần có và làm sao mình đạt được những cảm xúc đó. Vì đó là những cảm xúc mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Chúc các bạn một ngày yên lành và đầy hạnh phúc.